Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 200.000 bạn trẻ Paraguay. Tiếp theo đó là các tiết mục Theo Chúa Kitô, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều rất mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Giê-xu luôn luôn bao dung thứ tha lỗi lầm.
Yêu như Giê-xu luôn luôn cho đi tình yêu trao hiến.
Yêu như Giê-xu luôn luôn yêu thương ủ ấp vỗ về.
Yêu như Giê-xu là mong muốn người yêu được sống.
Còn một điều rất mới là hãy yêu thương nhau.
Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài.
Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Yêu như Giê-xu luôn luôn khiêm nhu chứa tràn ân tình.
Giê-xu luôn luôn trao ban tình yêu cao quý.
Yêu như Giê-xu giang tay ôm con để nâng con lên.
Yêu như Giê-xu là ban phát tình yêu từ trái tim.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Gioan thứ 23 đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau. Khi tôi mới được bầu làm giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội Hoàn Vũ, tôi rất lo lắng, sợ hãi trước một trách nhiệm quá nặng nề. Như một đêm kia, trong giấc ngủ, tôi nghe một tiếng bảo tôi: Gioan, đừng xem mình quá quan trọng. Tôi đã đem áp dụng câu nói này, và từ dạo ấy, tôi ăn ngon, ngủ yên như trước khi chưa được chọn làm giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn trên cho chúng ta thấy rằng, với sức riêng của con người, Thánh Gioan thứ 23 cảm thấy sợ hãi khi điều hành giáo hội. Nhưng khi được sự an ủi và nâng đỡ của Chúa, Ngài cảm thấy bình an và thanh thản, vì có Chúa luôn đồng hành với Ngài và cùng lãnh đạo giáo hội với Ngài. Trong bài đọc một hôm nay, được trích trong sách Xuất Hành, chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa chúng ta đang tôn thờ là Thiên Chúa của tình yêu qua mọi thời đại. Tình yêu ấy không chỉ ở trên môi miệng, nhưng được cụ thể hóa nơi hành động. Trước tiếng kêu gào thảm thiết của con cái Israel, Thiên Chúa đã hành động, mặc dù Ngài đã ở với dân. Thiên Chúa đã sai ông Mô-xê để giải thoát dân khỏi đất Ai Cập dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Như vậy, Thiên Chúa tình yêu không ở trên mây trên gió, nhưng đã dấn thân vào lịch sử con người và giải thoát con người để họ được hạnh phúc và bình an. Trong bài tin mừng hôm nay, ý tưởng về một Thiên Chúa tình yêu nhập cuộc, đồng hành và nâng đỡ dân được thể hiện rõ nơi con người Chúa Giê-xu. Sau khi cảm tạ Chúa Cha đã vui lòng mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn, bây giờ Chúa Giê-xu kêu gọi họ đến ở với Người. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, gánh chỉ luật lệ, và mang lấy ách là chỉ học với, hay mang lấy ách của tôi là một kiểu nói bóng của các thầy Rabbi xưa quen dùng, hàm ý nhìn nhận ai là thầy. Chúa Giê-xu kêu mời chúng ta học với Ngài và đón nhận luật của Ngài. Trong trường học của Chúa Giê-xu, người môn đệ của Chúa được mời gọi sống sát theo gương mẫu của Người, hiền lành và khiêm tốn, nghĩa là bất bạo động, tràn đầy tình thương, nhân từ, liên đới và tha thứ giữa mọi người, đặc biệt là những người bé mọn, bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị kỳ thị và bị áp bức. Khi học biết cách sống tình yêu thương đại đồng và phát huy tình yêu thương không biên giới đó, nghĩa là không hận thù, không bạo động, con người sẽ đạt được bình an nội tâm và thể hiện nó ra trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. Trước lời mời gọi của Chúa Giê-xu, tôi có đến với Ngài không? Chúa Kitô trong tôi có khiến cho tôi đủ nghị lực, trở nên dịu hiền, nhân lành, khiêm nhường, dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào hay không? Chúa ở trong tôi có biết yêu thương mọi người, đặc biệt những người bé mọn không? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe lời mời gọi đến với Chúa, tin tưởng vào Chúa, và lấy tình yêu đáp trả tình yêu, để ách Chúa trở nên êm ái và gánh Chúa trở nên nhẹ nhàng cho chúng con. Amen.
Giê-xu nên con noi gương Chúa luôn nhân từ.
Con yêu Giê-xu nên con vui tươi dù đời sông tố.
Con yêu Giê-xu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy.
Con yêu Giê-xu nên con quyết thực thi trọn chữ.
Dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau.
Chúa đã dạy con hãy hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài.
Chúa đã dạy con một điều gian mới là hãy yêu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ 30.000 thành viên canh tân trong Thánh Linh. Chiều ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 30.000 thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, nhân dịp khai mạc đại hội lần thứ 38 của phong trào này. Chủ đề cuộc gặp gỡ và đại hội là những con đường hiệp nhất và hòa bình, những tiếng nói trong kinh nguyện cho những người tử đạo ngày nay và cho phong trào đại kết tinh thần. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có hơn 10 giám mục và chức sắc và tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Kitô khác, như Đức Tổng Giám mục Policarpo Eugenio Aydin, đại diện Đức Thượng Phụ Chính Thống Syriac ở Hòa Lan, Đức Tổng Giám mục David Morrison, đại diện Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo cạnh Tòa Thánh, và một mục sư thuộc Giáo hội Tin lành Luther Thụy Điển. Trong khi chờ đợi Đức Thánh Cha đến quảng trường Thánh Phêrô, các tham dự viên đã hát thánh ca, cầu nguyện, nghe trình bày chứng từ, xoay quanh chủ đề đại kết bằng máu, tức là các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau đã chịu chết vì niềm tin nơi Chúa Kitô. Khi Đức Thánh Cha đến quảng trường, có hai chứng từ đã được trình bày với Đức Thánh Cha. Trước tiên là của ông Vittorio Alico, người thành Palermo trên đảo Sicilia, đã làm ủy viên công tố trong 48 năm trời và đã điều tra về những hoạt động của các tổ chức bất lương mafia. Trong 20 năm trời, ông đã phải luôn sống trong sự hậu tống, kể cả khi đi nghỉ hè và đi lễ Chúa Nhật, thì luôn phải thay đổi nhà thờ, và ông lấy làm tiếc vì không thể tham dự các buổi cầu nguyện thánh linh. Ông đã thấy bao nhiêu đồng nghiệp, nhân viên công lực, chủ xí nghiệp, và cả linh mục chân phước Pino Puglisi bị mafia giết chết. Ông Alico nói, con đã thấy bao nhiêu máu vô tội đổ ra trước mắt con. Khi nhìn các vị tứ đạo ngày nay và trước đây, và nghĩ đến các thế hệ trẻ, con muốn nói rằng, việc nhớ đến máu đổ ra như thế trên các đường phố của chúng ta không thể bị xóa bỏ. Chứng từ thứ hai là của anh Hugo Esposto, 17 tuổi. Sau một thời niên thiếu với bao nhiêu xáo trộn, bị gia đình bỏ rơi khiến anh ta không còn tin tưởng và sống trong cô đơn. Sau cùng Hugo đã tìm lại niềm tín thác nhờ được biết đại gia đình canh tân trong Thánh Linh. Anh nói, với lời cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh đổ ơn thiên xuống, cuộc sống của con đã được hoàn toàn biến đổi. Lời Chúa đã đốt lên một ngọn lửa mà con không thể cầm giữ. Lời Chúa đã tỏ cho con thấy con được yêu mến và không bị bỏ rơi. Con quý giá và cuộc sống của con có ý nghĩa và có một mục đích. Nếu Chúa Giêsu có thể tái ban hy vọng này cho cuộc sống của con, Ngài cũng có thể ban cho mọi thiếu niên như con. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha Francisco đề cao phong trào đại kết bằng máu và Ngài khích lệ các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh, nỗ lực cầu nguyện và hoạt động cho sự hiệp nhất. Ngài ứng khẩu nói, hoạt động cho sự hiệp nhất, các tín hữu Kitô phải bắt đầu bằng việc cầu nguyện. Cầu nguyện với nhau. Hiệp nhất vì máu các vị tứ đạo ngày nay làm cho chúng ta hiệp nhất. Có một phong trào đại kết bằng máu. Chúng ta biết rằng, khi những người oán ghét Chúa Kitô giết hại một Kitô hữu, trước khi giết, họ không hỏi tín hữu. Người là Tin Lành Luther, là tín hữu chính thống, hay Tin Lành Baptist, hay Methodist. Người là Kitô hữu, và họ chém đầu người ấy. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các vị tứ đạo ở Uganda được phong thánh cách đây 50 năm. Các vị ấy là tín hữu Công giáo và Anh giáo. Ngài nhấn mạnh đến sự hiệp nhất trong Thánh Linh, tức là hiệp nhất trong sự khác biệt, chứ không phải sự đồng nhất. Sự hiệp nhất ấy là công trình của Chúa Thánh Linh, chứ không phải của chúng ta. Đức Thánh Cha nói đến việc phục vụ quan trọng của các vị lãnh đạo, các thủ lãnh giáo dân, là làm tăng trưởng về tinh thần và mục vụ những người sẽ thay thế khi họ mãn nhiệm. Và Đức Thánh Cha nói, điều thích hợp là mọi việc phục vụ trong giáo hội có một thời hạn. Đừng có những thủ lãnh trọn đời trong giáo hội. Điều này xảy ra tại vài nước có chế độ độc tài. Người duy nhất không thể thay thế được trong giáo hội là Chúa Thánh Linh, và Chúa duy nhất chính là Đức Giêsu Kitô. Trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã ủy thác cho các thành viên phong trào Thánh Linh sứ vụ. Với Kinh Thánh, với lời Chúa, anh chị hãy ra đi, rao giảng sự mới mẻ mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Hãy rao giảng cho người nghèo, những người bị gạt ra bên lề, người mù, các bệnh nhân, tù nhân, và mọi người nam nữ. Nơi mỗi người có tinh thần bên trong muốn được giúp đỡ để mở toang cánh cửa để làm cho họ được sống. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, đại hội của phong trào canh tân trong Thánh Linh đã tiếp tục vào thứ Bảy, mùng 4 tháng 7 năm 2015, tại sân vận động Olympic Roma.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã đưa tin, hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco tại Paraguay trước khi lên đường trở về Roma kết thúc cuộc viếng thăm 8 ngày tại Nam Mỹ là gặp gỡ hơn 200.000 bạn trẻ Paraguay chiều Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2015. Trong một thời sự này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Paraguay. Bài nói chuyện này nhấn mạnh đến hai chìa khóa quan trọng là các bạn hữu và các cuộc tĩnh tâm. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Paraguay như sau. Trước tiên là các bạn hữu. Tình bạn là một trong những món quà lớn nhất mà một người trẻ, có thể có được và trao tặng. Đúng vậy, thật là khó, sống nếu không có bạn hữu. Một trong những bí quyết lớn nhất của Kitô hữu là được làm bạn với Chúa Giêsu. Các bạn hữu chịu đựng nhau, tháp tùng nhau, bảo vệ nhau. Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta. Ngài chịu đựng chúng ta. Tiếp đến là các cuộc tĩnh tâm hay linh thao. Thánh Ignacio đã soạn một bài suy niệm nổi tiếng, gọi là Hai lá cờ. Ngài mô tả một bên là lá cờ của ma quỷ, và bên kia là lá cờ của Chúa Kitô. Phần nào cũng như hai đội bóng với bộ áo khác nhau, và Ngài hỏi chúng ta xem muốn chơi trong đội banh nào. Với bài suy niệm ấy, Thánh Nhân làm cho chúng ta tưởng tượng xem mình thuộc về đội bóng nào. Cũng tựa như Ngài hỏi ta xem, bạn muốn chơi với ai trong cuộc sống? Và Thánh Ignacio nói rằng, để tuyển mộ các cầu thủ, ma quỷ hứa cho những người chơi với hắn được giàu sang, vinh dự, quyền lực và danh dự. Họ sẽ được nổi tiếng, tất cả sẽ tôn thờ họ. Đằng khác, Thánh Ignacio trình bày cho chúng ta lối chơi của Chúa Giê-xu. Lối chơi này không được trình bày như một cái gì tuyệt diệu, vì Chúa Giê-xu không trình bày cho chúng ta một cuộc sống như minh tinh, nổi tiếng. Trái lại, Chúa nói với chúng ta rằng, chơi với Ngài là một lời mời gọi yêu thương, phục vụ tha nhân. Chúa coi trọng chúng ta. Trong Kinh Thánh, ma quỷ được gọi là cha kẻ dối trá, là kẻ làm cho bạn tưởng từng khi làm một việc nào đó, bạn sẽ hạnh phúc. Trái lại, bạn thấy rằng bạn chẳng hạnh phúc gì, nó chỉ làm cho bạn thấy trống rỗng, buồn hơn. Vì thế, ma quỷ là kẻ bán khói. Hắn làm cho bạn đặt hy vọng nơi điều không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc. Đó là trò chơi, là chiến lược của hắn. Thực vậy, tất cả những gì hắn đề nghị với chúng ta là thành quả của chia rẽ, là cạnh tranh với người khác, là đè đầu người khác để đạt được điều chúng ta muốn. Để đạt tới tất cả những điều đó, con đường duy nhất là gạt bỏ những người bạn của bạn, không chịu đựng một ai. Vì tất cả dựa trên cái vẻ bề ngoài, mà ma quỷ làm cho bạn tin rằng tất cả giá trị của bạn tùy thuộc những gì bạn sở hữu. Trái lại, Chúa Giê-xu trao tặng chúng ta cuộc chơi của Ngài. Ngài có vẻ không hứa cho chúng ta những điều vĩ đại, không nói với chúng ta rằng hạnh phúc ở trong giàu sang của cải, quyền lực, kiêu hãnh. Phúc cho những ai có tinh thần thanh bần, người đói khát sự công chính, người từ bi, những người có tâm hồn thanh tịnh, những người xây dựng hòa bình, người bị bách hại vì công lý. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta một con đường là sự sống và sự thật. Ngài là thử thách lớn về điều đó. Đó là kiểu của Ngài, cách thức Ngài sống, tình bạn, tương quan với Chúa Cha, để cảm thấy chúng ta là con, những người con được yêu mến. Chúa Giê-xu biết rằng, trong thế giới này có bao nhiêu cạnh tranh, ghen tương và hung hăng. Hạnh phúc đích thực xuất phát từ việc học cách kiên nhẫn, tôn trọng người khác, không kết án cũng chẳng xét đoán ai. Phúc cho những ai mang một cuộc sống mới, những cơ hội mới, những người có khả năng giúp đỡ người khác trong các lỗi lầm của họ. Phúc cho những người là bạn hữu chân thành và không bỏ rơi một ai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hơn 200.000 bạn trẻ Paraguay chiều Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2015. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Sa Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Theo Chúa Kitô do Duy An phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong buổi phát trước, chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài 16 nói về đời sống thánh hiến của các tu huynh. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai viết tiếp như sau. Công đồng nghĩ đến các hội dòng giáo dân này cách riêng khi bày tỏ sự trân trọng đối với bậc sống của các tu sĩ giáo dân. Công đồng nói, Thánh công đồng quý trọng bậc sống rất hữu ích này, ích lợi cho sứ mệnh phục vụ của giáo hội trong lĩnh vực giáo dục thanh thiếu niên, chăm sóc bệnh nhân và chu toàn nhiệm vụ khác. Thánh công đồng củng cố các tu sĩ ấy trong ơn gọi của họ và khuyến khích họ thích nghi cuộc sống với những đòi hỏi hiện tại. Lịch sử gần đây của giáo hội xác nhận vai trò quan trọng mà các tu sĩ của các hội dòng này đảm nhận, nhất là trong việc dạy dỗ và làm việc bác ái. Có thể nói rằng, trong nhiều nơi, chính họ đã truyền đạt cho những người trẻ nền giáo dục Kitô giáo, xây dựng trường học đủ loại, đủ cấp. Chính họ cũng thiết lập và quản lý các trung tâm trợ giúp bệnh nhân và những người khuyết tật về thể lý và tâm lý, chu cấp cho họ những cơ sở và những trang thiết bị cần thiết. Vì thế, chứng từ về đức tin Kitô giáo, về sự tận tụy và hy sinh của họ đáng được ngưỡng mộ và ca ngợi. Ước mong rằng sự giúp đỡ của các ân nhân như trong truyền thống tốt đẹp của Kitô giáo và những sự trợ cấp được định liệu trong pháp chế xã hội hiện đại sẽ cho phép họ luôn quan tâm đến những người nghèo nhiều hơn nữa. Sự khâm phục mà công đồng khẳng định cho thấy rằng thẩm quyền giáo hội đánh giá cao sự cống hiến của những tu huynh cho xã hội Kitô giáo qua nhiều thế kỷ và sự cộng tác của họ vào việc loan báo tin mừng, chăm sóc mục vụ và xã hội cho các dân tộc. Ngày nay hơn bao giờ hết, có thể và phải nhận biết vai trò lịch sử và chức năng giáo hội của họ như những nhân chứng và thừa tác viên của Vương quốc Đức Kitô. Công đồng quy định rằng, các hội dòng tu huynh có thể hưởng ơn ích của thừa tác mục vụ cần thiết cho sự thăng tiến đời tu của mình. Đó là ý nghĩa của lời tuyên bố mà công đồng muốn giải quyết một vấn đề đã nhiều lần gây tranh luận bên trong và bên ngoài các hội dòng này. Đó là, không có gì trở ngại nếu các hội dòng tu huynh tuy vẫn giữ đặc tính là giáo dân, một vài tu sĩ lãnh nhận chức thánh để đáp ứng những nhu cầu cần đến chức vụ linh mục trong nhà của mình, tùy tổng tu nghị quyết định. Đây cũng là cơ hội để lượng định tùy theo sự cần thiết của mỗi thời và mỗi nơi, nhưng cũng phù hợp với truyền thống xưa kia của các dòng đan tu, nhờ đó có thể phát triển hội dòng. Công đồng nhìn nhận sự khả thi và nói rõ rằng không có gì ngăn trở để thực hiện. Nhưng công đồng dành cho cơ quan điều hành tối cao của các hội dòng đó, như tổng công nghị, tuyên bố, chứ không đưa ra một khuyến khích minh nhiên về vấn đề này. Chính bởi vì công đồng quan tâm đến việc duy trì các hội dòng tu huynh theo đường hướng ơn gọi và sứ vụ của họ. Tôi không thể kết thúc đề tài này mà không nhấn mạnh đến linh đạo phong phú được gói ghém đằng sau từ tu huynh, nghĩa là anh em. Các tu sĩ này được gọi là anh em của Đức Kitô, kết hợp sâu xa với người, trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Họ là anh em với nhau trong tình yêu hỗ tương và trong sự cộng tác vào chính thiện ích của giáo hội. Họ là anh em của mỗi người trong chứng từ cho tình yêu Đức Kitô với hết mọi người, nhất là đối với những kẻ bé mọn nhất, những người cần giúp đỡ nhất. Họ là anh em cho một tình huynh đệ bao la trong giáo hội. Tiếc rằng, trong thời gian gần đây, ở một vài nước, người ta nhận thấy giảm sút số ơn gọi tu huynh, dù là trong các dòng giáo sĩ hoặc trong các dòng giáo dân. Cần phải tăng gia nỗ lực để lấy lại những ơn gọi quan trọng và cao quý như vậy. Một nỗ lực cổ vũ ơn gọi cùng với sự cố gắng mới trong cầu nguyện. Khả năng của đời sống thánh hiến giáo dân phải được trình bày như con đường của sự hoàn hảo tu trì đích thực cả trong các hội dòng nam, cũ và mới. Đồng thời cũng là điều rất quan trọng để các anh em giáo dân thuộc các dòng giáo sĩ có một vai trò thích hợp, đó là cộng tác cách tích cực vào đời sống và hoạt động tông đồ của hội dòng. Rồi phải khuyến khích các hội dòng giáo dân kiên trì trong cuộc sống ơn gọi của mình, thích nghi vào sự phát triển của xã hội, nhưng vẫn luôn gìn giữ và đào sâu tinh thần dâng hiến tất cả cho Đức Kitô và cho giáo hội, được diễn tả trong đặc sủng chuyên biệt của họ. Xin Chúa ban cho con số các tu huynh luôn mãi gia tăng, để họ có thể làm cho sự thánh thiện và sứ mạng của giáo hội trở nên phong phú. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài thứ 16 nói về đời sống thánh hiến của các tu huynh trong loạt bài huấn giáo của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai về đời sống thánh hiến. Chuyên mục Theo Chúa Kitô xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con sao xuyên cay đắng nhiều, thì chung kiên con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đắm ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thần lương nuôi sống muôn người.
Con thao thức suốt canh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đắm ân tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin tha thiên thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài.
Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn.
Giá sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn, dù thất tin nhưng bên tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương
ôi tình thương không bến không bờ. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chúng tôi đang ôn lại giáo huấn của thông điệp sự sống con người, được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968. Đây là giáo huấn chính thức của giáo hội về vấn đề điều hòa sinh sản. Trong thông điệp này, Đức Phaolô Đệ Lục khẳng định rằng ngừa thai theo những phương pháp nhân tạo là một hành động tự bản chất là bất chính, nghĩa là đi ngược lại với ý nghĩa, mục đích của hành động giao hợp vợ chồng. Vậy đâu là ý nghĩa và mục đích của hành động giao hợp vợ chồng? Đây là đề tài mà chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Việc trao hiến hổ tương giữa vợ chồng được thực hiện qua hành động giao hợp là một sự trao ban và đón nhận của một cái gì độc nhất vô nhị. Vợ chồng không chỉ trao cho nhau một mầm sống được chứa đựng trong mỗi người, họ trao cho nhau chính sự sung mãn phái tính của mỗi người. Thiết tưởng ở đây, chúng ta phải trở lại với kiểu nói của Kinh Thánh. Con người ở một mình không tốt. Nhưng không phải vì con người ở một mình không tốt mà Thiên Chúa đã nhân nó lên theo phương pháp sản sinh vô tính. Chính vì con người ở một mình không tốt mà Ngài đã tạo dựng nó có phái tính. Ngài đã tạo dựng con người có nam có nữ để họ bổ túc cho nhau và trở nên phong phú. Như vậy, nếu họ được tạo thành có nam có nữ, nghĩa là có khác biệt, là để bổ túc cho nhau và giúp nhau được sung mãn. Con người ở một mình không tốt là bởi vì tự nó, con người không thể tự kiện toàn và đạt được sung mãn. Nó cần có người khác, nhất là một người bạn đời, một người phối ngẫu. Sự kết hợp vợ chồng như vậy là điều kiện bình thường để cho con người được phát triển trong nhân cách và đạt được sự sung mãn. Kinh Thánh còn gọi sự kết hợp vợ chồng là một sự hiểu biết. Adam đã biết vợ mình, nghĩa là qua hành động giao hợp đã nên một hoàn toàn với Eva. Hai người nam nữ không những cảm thông mà còn phải hiểu biết nhau mới có thể thành vợ thành chồng với nhau. Họ biết nhau một cách thâm sâu qua hành động giao hợp. Sự hiểu biết không chỉ diễn ra trên phương diện lý luận, tình cảm, cảm thông, mà ngay cả trên phương diện xác thịt. Đây là một sự tri giao độc nhất vô nhị, chỉ diễn ra giữa hai vợ chồng, và chỉ diễn ra trong hành động giao hợp mà thôi. Qua hành động này, hai người phối ngẫu tỏ bày cho nhau cái bí ẩn thâm sâu nhất của mỗi người, mà không một người thứ ba nào được quyền biết đến. Đó là bí ẩn của phái tính của mỗi người. Qua hành động này, mỗi người để cho nhau biết mình một cách thâm sâu và trọn vẹn nhất. Như vậy,
trong đời sống vợ chồng. Khi khước từ giao hợp với nhau, hai người phối ngẫu không chỉ khước từ một hành động thể xác, mà chính là khước từ nhau và rẫy bỏ nhau. Qua sự khước từ này, mỗi người muốn giữ kín cho mình cái bí ẩn của mình, và như vậy giữa họ không có sự hiểu biết và nên một trọn vẹn. Như vậy, nguy cơ làm cho sự kết hợp trong đời sống hôn nhân trở thành lỏng lẻo và dẫn đến đổ vỡ chính là khước từ mọi sự cảm thông và hiểu biết giữa hai người. Nghĩa là khi hai người tự giam hãm trong cái thế giới riêng tư của mỗi người. Ngày nay, tỷ lệ của sự đổ vỡ hôn nhân ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nhưng cơ bản nhất và sâu xa nhất vẫn là thiếu sự tri giao giữa vợ chồng. Có hành động tính dục, nhưng không có sự hiểu biết đích thực theo nghĩa của Kinh Thánh. Hai người phối ngẫu không hoàn toàn trao ban và tỏ bày cho nhau hoàn toàn về mặt tính dục. Ý nghĩa đích thực của tính dục và hành động giao hợp vợ chồng bị chối bỏ. Điều này giảm đi sự hài hòa giữa hai người và không ngừng đặt họ vào tình trạng căng thẳng và xung đột, để rồi cuối cùng dẫn đến đổ vỡ. Trong một hành động giao hợp vợ chồng đích thực, hai người không phải giữ lại cho riêng mình điều gì nữa. Họ trao cho nhau trọn vẹn để được chiếm hữu trọn vẹn. Và một sự trao hiến trọn vẹn như thế chỉ có thể được thực hiện trong một hành động giao hợp hướng mở đến sự sống mà thôi. Chỉ trong hành động giao hợp vợ chồng hướng mở đến sự sống mà hai người phối ngẫu mới thực sự biết nhau một cách trọn vẹn. Trong một hành động giao hợp vợ chồng hướng mở đến sự sống, hai người phối ngẫu biết nhau. Họ nói với nhau thực sự bằng ngôn ngữ của tình yêu. Lời nói yêu thương mà họ trao đổi với nhau chỉ thực sự là lời nói yêu thương khi lời ấy trở thành nhục thể, nghĩa là được kết tụ thành một mầm sống mới. Chối bỏ và cố tình không cho mầm sống mới ấy được kết tinh, cũng có nghĩa là chối bỏ chính ý nghĩa đích thực của tình yêu. Lời nói yêu thương lúc đó không thành xương thành thịt, mà chỉ là một lời nói giả dối. Đây là điều thường diễn ra trong hành động ngừa thai bằng các phương pháp nhân tạo. Qua hành động ngừa thai, hai người phối ngẫu không thực sự nói lên lời nói yêu thương, hay đúng hơn, họ dùng ngôn ngữ của tình yêu, nhưng lại chối bỏ ý nghĩa đích thực của tình yêu. Hành động giao hợp vợ chồng là một ngôn ngữ bao gồm cả thân xác lẫn tinh thần. Tình yêu sẽ bị bóp méo khi thân xác và tinh thần không nói cùng một ngôn ngữ. Đây là điều xảy ra trong hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo. Hành động của thân xác nói lên một tình yêu mà chính tinh thần lại chối bỏ. Thân xác trao ban trọn vẹn, nhưng tinh thần lại dè dữ. Thân xác đón nhận trọn vẹn, nhưng tinh thần lại đóng kín. Một hành động giao hợp như thế, dĩ nhiên, không thể là một hành động trao ban trọn vẹn. Hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, xét cho cùng, là một sự khước từ. Đây không chỉ là một khước từ đối với một mầm sống mới, một đứa con hay đối với xã hội, mà chính là khước từ nhau giữa hai người phối ngẫu. Người phối ngẫu được trao ban và đón nhận trong hành động ngừa thai không phải là một người phối ngẫu trọn vẹn, phong phú nhờ khả năng truyền sinh mà Thiên Chúa đã đặt để trong bản chất con người, nhưng là một người phối ngẫu cằn cỗi. Như vậy, hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là một chối bỏ chính phái tính của mỗi người. Người chồng được trao ban không phải là một người đàn ông với tất cả nam tính của mình, và người vợ được trao ban cũng không phải là một người đàn bà với tất cả nữ tính của mình. Đi cho đến tận cùng phân tách, chúng ta cũng có thể nói rằng hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo không phải là một hành động giao hợp thực sự tính dục. Hành động này chỉ thuần túy là một hành động đi tìm khoái cảm dục dục. Hai người phối ngẫu có thể đạt được khoái cảm, nhưng họ không thực sự trao ban cho nhau và tri giao với nhau. Họ vẫn có thể là hai người xa lạ với nhau. Và như vậy, hành động giao hợp này lại càng làm cho họ trở nên vong thân, bởi vì chối bỏ ý nghĩa và sự phong phú của tính dục cũng là chối bỏ chính mình. Như vậy, khi lên án hành động ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo, thông điệp sự sống con người của Đức Chân Phước Phaolô Đệ Lục và giáo huấn ngàn đời của giáo hội không chỉ lên án một hành động lệch lạc, mà còn nêu cao phẩm giá cao cả của con người khi tỏ bày ý nghĩa đích thực của tính dục và hành động giao hợp vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Trong cuộc sống con đây còn muôn khó khăn nhọc nhằn, đêm ngày hằng băn khoăn, tâm hồn đong đầy lắng lo, trông cậy Chúa yêu thương trợ sức cho con cản trường. Có nguy luôn coi thường, sống vui không vương sầu thương. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa giúp con hằng chuyên chăm, thường thi dõi dõi Chúa truyền.
Xưa có một anh chàng lười biếng, suốt ngày chỉ rong chơi không chịu làm việc, nên cũng chẳng có gì ăn. Một hôm, vì đói quá, chàng lười vào trong làng xin việc để có miếng ăn qua ngày. Gặp một nông dân tốt bụng giúp đỡ, chàng lười được nhận vào chăm sóc vườn bầu. Mấy ngày đầu, chàng cố gắng làm việc, vun gốc, tưới nước cho bầu. Nhưng sang mấy ngày sau, chàng nghĩ thầm, tại sao ta phải nhọc công như thế này? Chẳng có ai để ý việc làm của ta đâu. Thế là chàng trốn vào một góc vườn và ngủ một giấc. Mùa thu hoạch đã tới, người nông dân lên tiếng nói, này các chàng trai, hôm nay ta thu hoạch bầu. Mỗi người sẽ được ăn quả bầu do mình chăm sóc. Các chàng trai vui vẻ ra vườn hái bầu của mình về. Đến giờ ăn, những bàn khác đầy ắp các món ăn được chế biến từ quả bầu. Chàng lười buồn bã, nhìn vào bàn ăn của mình, với vỏn vẹn một quả bầu khô héo. Vì thời gian qua, chàng đã không chăm sóc tưới nước. Chàng lười lớn tiếng trách móc người nông dân, và ông nghiêm nghị nói, trong lúc người khác xới đất và tưới nước ngày 3 lần, còn cậu, cậu chỉ làm việc qua quýt thôi, mỗi ngày tưới nước 1 lần. Trái bầu, đó là kết quả của sự lười biếng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về chàng trai lười cho chúng ta một bài học hữu ích về thái độ sống và làm việc. Ai cố gắng làm việc sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc từ thành quả của công việc. Trái lại, ai lười biếng, chỉ sống dựa vào người khác, thì suốt đời sẽ sống trong cảnh nghèo đói, thiếu thốn. Trong đời sống thiêng liêng, Chúa Giêsu cũng căn dặn chúng ta thiết tha sống lời Chúa dạy và thể hiện bằng những hành động cụ thể. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thực hành những lời Đức Giêsu dạy là yếu tố căn bản để chúng ta trở thành môn đệ chân chính và đạt được hạnh phúc trong nước trời. Chúa Giêsu cho thấy đạo lý của người là suối nguồn duy nhất mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Điều này còn khẳng định, ngoài Đức Giêsu, chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc đích thực. Và để minh chứng cho việc thực hành lời Chúa, Chúa Giêsu đã dùng một hình ảnh rất quen thuộc với mọi người trong việc xây cất một ngôi nhà. Người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá vững chắc. Còn người khờ dại, không biết tiên liệu thời tiết, xây nhà trên nền cát, nên nhà bị hủy hoại khi gặp mưa gió, giông bão. Với lối so sánh bằng hình ảnh cụ thể, Chúa Giêsu cho chúng ta ý thức quyết liệt của việc thực hành lời Chúa. Đó là con đường duy nhất để được sống. Trái lại, nếu không thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất và rơi vào hố thẳm của sự chết. Thực hành lời Chúa còn là biểu hiện lòng tin tưởng yêu mến, là điều kiện tiên quyết để thừa hưởng hạnh phúc nước trời. Thực hành lời Chúa cũng chính là sống đức tin. Thật vậy, người ta sống được là nhờ đức tin. Mà chỉ tin thôi thì chưa đủ. Đức tin phải dẫn người ta đến hành động, nghĩa là sống theo những lời Chúa đã khuyên dạy. Xác tín về điều này, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết đức tin của chúng con nông cạn, yếu đuối, dễ nản lòng trước những nghịch cảnh. Xin Chúa giúp sức để chúng con dám trao phó cuộc đời mình trong tình thương Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con lòng can đảm, dù có phải lội ngược dòng, có phải chịu thua thiệt, nhưng vẫn kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng lời Chúa. Xin cho chúng con yêu mến thực hành lời Chúa dạy để được trở thành môn đệ chân chính, được hưởng trọn nguồn hạnh phúc nước trời. Amen.
khoăn, tâm hồn đong đầy lắng lo. Trông cậy Chúa yêu thương, trợ sức cho con cán trường. Khó nguy luôn coi thường, sống vui không vương sầu thương. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa giúp con hầu chuyên trọng, thường thi dưới dân Chúa truyền. Bao ngày tháng trôi qua, đời con chất bao sai lầm, nhưng Ngài luôn khoan nhân, ân cần, vô vẻ thứ tha. Con được sống yêu thương, gặp Chúa ngay trong tâm hồn. Chí tâm con nhu thần, sống sao cho vuông tròn hơn. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.